Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 137. Làm sao giảm thiểu những trở ngại khi hộ niệm? Hôm qua chúng ta nói khi người bệnh sắp chết thì mới bắt đầu hộ niệm là quá trễ. Không đúng. Hôm nay chúng ta nói đến câu F. Mọi người cần nghiên cứu kỹ pháp hộ niệm và chuẩn bị trước mới tốt. Đúng không chưa vậy? Thường thường khi mà nói tới cái chết ai cũng nghĩ là xa vời, cho nên ít có người nghiên cứu. Nhưng thực sự thì để cho chuẩn bị cái ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta ra đi mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thực sự nếu chư vị muốn thì xin chư vị nên nghiên cứu đi. Tại vì nghiên cứu này không phải nó nằm ngoài cái chương trình tu hành đâu. Vì hộ niệm thực sự là một pháp tu, chứ không phải như nhiều người cứ nói là để sau cùng rồi kêu cái ban hộ niệm tới niệm vài câu A-di-đà Phật mấy giờ là mình phát sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Vì nhiều người cứ nghĩ lầm là chỉ là sự hỗ trợ cuối cùng, cho nên sau cùng không ai hỗ trợ cho họ được. Vì nếu mà chúng ta nghiên cứu thì mới rõ rệt là pháp hộ niệm chính là hướng dẫn cho chúng ta con đường tu tập, gỡ những cái chướng ngại, những cái rối rắm, những cái vướng mắc để mà chúng ta lúc đó không còn vướng mắc nữa, mà nhiếp tâm được niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Rõ ràng là một pháp tu, nó có cái tiêu chuẩn của nó. Lúc đó chúng ta vướng nhiều quá thôi, không ai có thể cứu được. Mong như vậy, chú ý đừng đến sơ suất. Câu D. Khi thấy người bệnh yếu thì ban hộ niệm phải chia ca niệm liên tục 24/24. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Đúng, vì nó sai là đúng đấy. Người ta yếu muốn chết mà bắt người ta phải mở mắt ra niệm 24/24 thì chết người ta luôn rồi. Hộ niệm không phải như vậy đâu. Câu H. Khi hộ niệm 24/24 phải yêu cầu người bệnh thức suốt để niệm Phật với ban hộ niệm. Đúng hay sai? Cùng sai luôn. Tại vì hộ niệm 24 thì bắt người ta phải thức nha. Cho nên trong quá khứ đó là nhớ lại, trong quá khứ có nhiều người hộ niệm người ta 3 ngày cái thấy ban hộ niệm tới là bệnh nhân bỏ trốn luôn, không dám ra nữa. Là tại hộ niệm gì mà bắt người ta phải thức suốt trong khi mệt muốn chết luôn. Mình chia ca ra để uống cà phê, người bệnh mệt muốn chết luôn mà hộ niệm theo, đấy là sai. Áp dụng ra đúng không, đúng nguyên tắc. Câu Y. Người bệnh quá yếu, ban hộ niệm tăng cường ca hộ niệm. Gia đình cần có người ở sát bên cạnh 24/24 để niệm Phật và báo cho phó trưởng ban hộ niệm mọi diễn biến. Đúng hay sai? Làm tình ngập ngưỡng. đứng chập chờ. Người bệnh quá yếu thì ban hộ niệm phải tăng cường ca hộ niệm lên. Gia đình còn có người ở sát bên cạnh 24/24 để niệm Phật và tất cả mọi diễn biến gì đó phải báo cho phó trưởng ban hộ niệm biết liền.
Đúng.
Này, đúng. Chúng ta nhé. Tức là thường thường cái hộ niệm mình thấy khi mà khỏe thì mình có thể mình giảng ra một tuần một lần, hai tuần một lần, mình thăm dò là khi mà bắt đầu mệt rồi mình thấy là mình tăng cường lên một tuần ba lần, khi mà mệt quá thì mình tăng lên là một ngày hai lần, ngày ba lần, rồi sau đó nếu mà đưa vào tình trạng mà phải tắt hơi giờ một giờ hai thì chúng ta lúc đó là 24/24 đấy. Cho nên thường thường cái này là phải có một người ở sát bên cạnh mình theo dõi, đừng để người ta ở một mình. Lỡ đêm khuya người ta có gì làm sao được. Tất cả những diễn biến gì của người bệnh phải thông báo hết. Nhớ chưa kỹ, bây giờ không biết đâu nói, nhưng mỗi người có một cái diễn biến. Mà thường thường là mình dặn dò người nhà chứ không người nhà người ta không biết. Ví dụ những cái rất là quan trọng mà người ta tưởng là không quan trọng. Ta tưởng là người bệnh mà phải niệm Phật mới được, chứ mà không niệm Phật là không được, cho nên cứ nhắc niệm Phật, nhưng mà thực ra nó có những cái khác. Ví dụ như người bệnh mà muốn ngủ, ta đừng ngủ, cũng không đúng. Xin như vậy là những cái biến chuyển của người bệnh, người hộ niệm cần biết để mà hóa gỡ ra rất nhiều cái khó khăn. Người thì khó khăn về gia đình, người thì thương con nhớ cái, người thì lo tiền bạc, người thì lo nhà cửa, người thì nợ nần gì đó, đủ thứ hết trơn. Mình phải còn phải biết điều tra để mà gỡ người ta ra, không gỡ người ta ra không thể nào vãng sanh được, khó lắm đấy. Câu gì? Đến giai đoạn hấp hối thì ban hộ niệm phải thay phiên hộ niệm 24/24, đúng hay sai?
Đúng.
Đúng. Hấp hối rồi bây giờ bảo ngủ ngủ cũng được, ngọt quá làm sao ngủ, cái hơi thở nó muốn ngừng rồi mà. Lúc đó là 24/24, người ban hộ niệm không thể nào mà sơ suất được. Cho nên lúc đó là 24/24, trước khi người ta tắt hơi, đến khi người ta tắt hơi, và sau đó thường thường 12 tiếng đồng hồ là phải liên tục niệm Phật, hướng dẫn. Câu ca, người phụ trách việc hướng dẫn khai thị cần chuẩn bị trước sự khai thị mới tốt, đúng hay sai? Đúng đấy chứ vậy. Thường thường khi mà mình đi hộ niệm rồi, đừng có nghĩ rằng là cái người trưởng ban ta tới ta muốn nói gì ta nói đâu. Tại vì họ theo dõi suốt cái quá trình của người bệnh. Người ta biết cái người này là thích vui, người đó là thích nói lớn, người này là thích nói nhỏ, người thích nói ngắn. Người ta biết hết. Cho nên mỗi người nó có một cái sở thích. Mình phải tận dụng tâm lý mà nói với người ta. Có những người thì sợ ma thì mình phải nói làm sao cho người ta vực cái tâm vậy. Có những người sợ chết thì mình làm sao, mình uyển dưỡng làm sao mà phải nhắn tới cái chỗ này để cho người ta vững vàng không sợ chết nữa. Cho nên một lần mà khai thị cho người bệnh luôn luôn có sự chuẩn bị trước. Chứ không thể nào mà một người đùng một cái vô cái là khai thị. Nhiều người khai thị quá, nhiều người hướng dẫn quá làm cho người bệnh mù mù mịt mịt không biết đường nào mà đi. Ví dụ như mình nói một người đó trong quá khứ người ta vụng dại, vì kinh tế khó khăn gì đó người ta phá thai 2-3 lần. Mà mình cứ nhắc là phá thai là một cái đại tội, phá thai là bị xuống địa ngục, phá thai là bây giờ các cái thai gì nó sẽ tới nó trả thù nó đồ nữa. Nói xới là chết người ta luôn. Hộ niệm như vậy thà đừng hộ niệm. Chứ hộ niệm như vậy là người ta sẽ bị khủng bố vô cùng. Cho nên mỗi người có một cái mà chúng ta phải cần nói. Nhất định lúc nào cũng phải động viên tinh thần người đó lên, dẫu cho người ta làm có sai lầm như thế nào nữa mình cũng vực tinh thần ta vậy. Mình luôn luôn phải nói là dẫu cho một cái tội, một người mà gây ra tội chứng sâu nặng như thế nào mà quyết lòng sám hối, quyết lòng niệm Phật vẫn được A Di Đà Phật cứu độ như thường. Mình phải nâng cấp cái tinh thần người ta lên để cái tâm lực người ta mạnh. Nhớ là tâm lực mạnh mới vãng sanh, tâm lực rối rắm không được vãng sanh. Một người mà cứ ngày ngày lo nghĩ nào là gia đình này, gia đình nọ, rồi cứ rối rắm trong chuyện đó. Phải tự mình buông lần đi, thay vì có gia đình, gia đồ gì cũng gia đình trong một đời này, chứ không thể nào gia đình trong đời sau được. Khi mà tàn cuộc rồi đi thì không có một gia đình nào theo chịu khó, chịu khổ với mình cả. Đòi lạc là tự mình đòi lạc. Giải thoát là tự mình giải thoát. Chứ không có một gia đình nào mà theo cùng đòi lạc với mình cả. Chỉ khi nào người đó chết rồi người ta xuống địa ngục thì mình cũng chịu thua. Mà mình xuống địa ngục thì con cái mình cũng chịu thua. Nhớ cho kỹ như vậy. Cho nên chư vị phải có cái tâm buông xả mạnh mẽ một chút. Chứ còn long quấn là kẹt lắm. Rất kẹt. Cho nên xin thưa với chư vị hàng trăm ngàn thứ cần nói ra. Làm sao chúng ta một buổi nói cho hết. Mong chư vị phải chú ý nhớ. Hãy tập buông xả vì mạnh mẽ. Thực sự muốn vãng sanh phải nghiên cứu. Phải nghe cái hộ niệm. Không nghe hộ niệm thì chúng ta nghe những cái pháp không hợp với căn cơ. Vì chúng ta thường tu những pháp không hợp với căn tánh của mình, trình độ của mình, cho nên thường thường hàng ngàn người tu sau cùng không tìm ra một người có cái hiện tượng thành tựu. Nhưng mà chư vị thấy là có nhiều cụ già lụm cụm nè, bình dân hoàn toàn không có gì là cao siêu cả, nhưng mà ông ta biết tu cái pháp hết sức là hợp với căn cơ của mình. Có nghĩa là thành tâm chí thành, chứ cái niệm Phật cầu Phật đưa mình về Tây Phương. Chỉ vậy mà thôi mà người ta vãng sanh hàng ngày. Chứ vậy mà thứ sáu này lên Zoom, nghe người ta, từ từ coi người ta khai ra tại sao những người đó người ta thành tựu như vậy. Là tại vì người ta nghiên cứu quá kỹ pháp hộ niệm, thực hành cái pháp hộ niệm, rồi tôi mời gọi những người bà con cô bác thương tình tới hộ niệm cho tôi. Ấy thế mà vãng sanh. Nhiều lắm chứ vậy ơi. Đến nỗi bây giờ không cách nào đếm hết được. Thực sự Việt Nam chúng ta có những hiện tượng phản tranh không điểm hết được đấy. Thực sự đấy. Hay lắm đấy. Mọi thành viên hộ niệm cần nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì tiếp độ. Không được tự động xen vào việc khai thị hướng dẫn. Đúng hay sai?
Đúng là...
Khai thị hướng dẫn có người. Người đó được chỉ định trước để người ta chuẩn bị những lời lẽ, những tư cách, những ý muốn gì mà của gia đình, của người bệnh. Người bệnh bị cái gì người ta chuẩn bị trước, không bao giờ người ta tự động nhào đâu nói đâu. Cho nên thí dụ, lâu lâu ở xa có nhiều người kêu tôi khai thị giùm. Thường thường là tôi hối lên hối xuống 5 lần 10 lượt rồi mới dám nói. Còn không thì mà nói khơi khơi, không có đi tới đâu hết trơn. Và là một thành viên của ban hộ niệm không thể tự động lên khai thị. Ví dụ như đứa ở tuổi bà tôi nói thẳng chị Nguyễn mắc cười. Người nào cũng hướng dẫn hết, người nào cũng chỉ đêm hết. Mà người nào cũng bày vẽ hết, mà bày vẽ riết đến người bệnh tới mất hồn muốn nhớ luôn, không bệnh không biết làm sao mà gỡ được. Người thì nói là phải tú mặt lại, người thì dỡ mặt ra, người phải nói trừ cái này, người đó ý mấy kia, người nói gì mà nói đến nỗi mà không còn một cái chỗ nào mà mình có thể mình ngăn cản được hết trơn. Coi như là đúng là người đó đứng giữa
luôn đó.
Thành ra là không cách nào mà có thể mà mình làm cho người cái tâm người bệnh thanh tịnh được. Cho nên xin chư vị mới nhớ là khi muốn hướng dẫn người bệnh, chúng ta phải theo dõi liên tục và phải biết cách. Một người này là sợ bệnh, ta phải năn nỉ làm sao đừng có sợ bệnh nữa. Tại vì sợ bệnh là một cái đai nạn trong cái việc vãng sanh. Có những người nên giờ tôi phải cần hết bệnh rồi tôi mới vãng sanh. Mà thực ra khi mà cái tâm sợ bệnh thì còn cái tâm nào để mà đi về Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy mà bệnh có uống thuốc không? Uống thuốc như sao cũng uống. Bồi dưỡng như sao không bồi dưỡng. Nhưng nếu cái tâm cứ mãi mãi dính trong cái bệnh đó thì xin thưa với chư vị, cái lúc mà nằm xuống rồi mình sẽ thấy trăm thứ đau, ngàn thứ nhất. Cái tâm mình nó quyên lấy những đau cái nhất đó, làm sao mình có thể cất lời nên niệm được câu A-di-đà Phật mà cầu vãng sanh. Chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Cái thân này bây giờ có trang điểm phấn hồng, có tô son điểm vấn cân, có bồi dưỡng cho mấy nữa thì đến cái lúc nó đi nó cũng phải đi. Và cái khối thịt này nó cũng tan rã theo vô thường cát bụi. Mà chính mình bị nạn. Cho nên chư tổ luôn luôn dặn là đừng có sợ bệnh. Cho nên những người sợ bệnh thì chúng ta phải năn nỉ đừng có sợ bệnh. Cứ mạnh dạn lên đi. Vui vẻ lên đi. Thì chính cái vui vẻ đó là những liều thuốc bổ vô cùng vô giá. Tốt vô giá nó giúp cho cái cơ thể mình nó khôi phục. Mà mình còn sợ bệnh thì nó tiết ra không biết bao nhiêu chất độc nó làm hại cái thân thể của mình. Một người sợ chết thì phải nói cho họ biết rằng là chết sống thực sự nó đã có số mệnh rồi. Tại vì cái thân này là thân nghiệp, nó có định mệnh rồi. Những người mà khổ quá rồi, đau bệnh lâu quá, người ta ngày đêm năn nỉ cầu Phật cầu trời cho chết, mà cầu mãi 10 năm không chết. Còn những người đang khơi khơi mạnh khỏe như vậy, một buổi sáng hay buổi chiều nghe chết rồi, có thọ mạng đã sẵn rồi. Mình phải tự tại cái chỗ đó thì tự nhiên nó giải tỏa cho mình không biết bao nhiêu. Cho nên là đã không sợ bệnh thì mình tự tại trước cơn bệnh. Bệnh mình không sợ. Tự nhiên nó vui vẻ lên, khuôn mặt tự nhiên sáng rỡ lên, con càng ngày càng lên. Mình không sợ chết thì tự nhiên mình tự tại trước cái cơn chết. Đó là những cái mà rất cần để mà nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là hộ niệm chỉ nói những điểm đơn giản, cụ thể như vậy thôi chứ không có gì khác. Chư vị phải biết, nghiên cứu cho kỹ, phải biết cho đúng thì tự mình được giải thoát. Chứ không phải ban hộ niệm tới, hộ niệm là mình bản tranh. Hoàn toàn không phải như vậy. Họ chỉ dẫn dắt, họ chỉ nhắc nhở, mình phải quyết tâm làm cho được. Quyết tâm làm cho được thì ai ai cũng thành Bồ Tát. Mong chư vị thành Bồ Tát thiệt là cao. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.